là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 21 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 và công bố quyết định công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
Cục Chính trị Hải quân hỗ trợ huyện vùng cao Mù Cang Chải khắc phục thiên tai.
Sáng nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đón trên 17.000 học sinh bước vào lớp 1.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được các biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 và công bố quyết định công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành của tỉnh.
Năm học 2022-2023 đánh dấu 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Vừa là năm bản lề, vừa là năm bứt phá để thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Năm học này, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, trong đó công tác quản lý chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả, kỷ cương nền nếp trong các đơn vị nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được ngành giáo dục đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, giáo dục mũi nhọn có nhiều bứt phá. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023, Yên Bái đứng thứ 5 trên 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc, tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi đạt giải đạt 53,2%. Lần đầu tiên tỷ lệ thí sinh đạt giải vượt 50% số thí sinh dự thi. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những kết quả thành tích của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết, đề án chính sách của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhất là hai nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, ba đề án và các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mạng lưới quy mô trường lớp học tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý hiệu quả, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng chuẩn hóa từng bước hiện đại. Ngân sách chi cho giáo dục đào tạo tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 89,6%. Toàn tỉnh có 326 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 73,8%. Thực hiện tốt các chính sách của tỉnh về hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú. Ngành giáo dục đào tạo đã quan tâm đổi mới công tác quản lý, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ như rà soát sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên, tích cực chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới đảm bảo đúng lộ trình và yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp cả trước mắt và lâu dài để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, nhất là tại các huyện vùng cao. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng mô hình chuyển đổi số trong trường học với 10 tiêu chí cụ thể. Toàn tỉnh đã có 296 trường được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, vượt 16,9% so với chỉ tiêu kế hoạch. Năm học 2023-2024 với chủ đề đã được Bộ Giáo dục Đào tạo xác định, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị ngành giáo dục đào tạo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Tôi đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án chính sách của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là hai nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, ba đề án và các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. các chương trình hành động của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, kế hoạch về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, kế hoạch xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Thứ hai là tập trung các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, giáo dục quốc phòng, các hoạt động giáo dục đức, trí, thể, mỹ, bảo đảm an toàn trường học và chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành. Thứ ba là thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo yêu cầu để triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đổi mới phương pháp dạy và học, công tác kiểm tra, đánh giá, rồi định hướng phát triển năng lực cho học sinh và tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Thứ tư là chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tổ chức, triển khai, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó thì xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, và tiếp tục phát triển tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở các cấp và các cái giải pháp sáng tạo để bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng các cái biện pháp cụ thể để giảm thiểu số học sinh yếu kém, tăng số học sinh khá giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị tiếp tục rà soát, sắp xếp hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, dân tộc nội trú phù hợp với điều kiện mới hiện nay, tập trung đầu tư cho các trường dân tộc nội trú để đến năm 2025 đảm bảo tỷ lệ 10% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được học tại trường phổ thông dân tộc nội trú. Trước mắt tập trung các giải pháp nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai, đảm bảo các điều kiện bước vào năm học mới 2023-2024 theo đúng chương trình kế hoạch năm học. Đề nghị các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và các địa phương trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, huy động sự vào cuộc, phát sinh sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. Tiếp tục tham mưu thực hiện điều động luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên có nhiều năm công tác ở huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng về vùng thấp. Tại hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 121 cá nhân, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 6 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục đào tạo năm học 2022-2023.
Trước những thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra, sáng nay, Cục Chính trị Hải quân đã hỗ trợ và ủng hộ nhân dân huyện Mù Cang Chải 65 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Dự tại buổi lễ tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trận mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất đầu tháng 8 vừa qua trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã làm 3 người chết, thiệt hại hơn 240 căn nhà. Trong đó có gần 60 nhà bị sập trôi hoàn toàn, hơn 130 nhà bị thiệt hại nặng, 52 nhà phải di dời khẩn cấp. Nhiều công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường trạm bị hư hại nặng nề. Chia sẻ về những mất mát đó tại buổi tiếp nhận, Cục Chính trị Hải quân đã hỗ trợ và ủng hộ 65 triệu đồng và nhiều hiện vật nhu yếu phẩm khác như 250 kg gạo, 10 thùng nước mắm, 100 bao quần áo, trong đó có gần 1.000 chiếc áo mới nhằm giúp đồng bào huyện Mù Cang Chải sớm khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cảm ơn tình cảm, sự chia sẻ, ủng hộ kịp thời thiết thực của Cục Chính trị Hải quân đối với nhân dân huyện Mù Cang Chải bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong giai đoạn khó khăn nhất, truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được phát huy, đồng thời cam kết chuyển toàn bộ số tiền và hiện vật đến người dân vùng cao huyện Mù Cang Chải, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, giúp người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống. Ngày 21 tháng 8, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các gia đình người có uy tín bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Hồ 4, Lao Chải và Khao Mang, huyện Mù Cang Chải. đến thăm các gia đình già làng, người có uy tín bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa do mưa lũ gây ra tại các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các xã tiếp tục có biện pháp hỗ trợ kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, kiên quyết không để trường hợp nào bị thiếu đói, huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đảm bảo vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trao 20 suất quà cho 20 hộ gia đình người có uy tín bị thiệt hại do mưa lũ. Trị giá mỗi suất là 800.000 đồng.
Trong trận mưa lũ ngày 5 tháng 8 vừa qua, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn bị hơn 6.000 mét khối đất đá tràn vào khuôn viên, gây sập đổ và hư hỏng toàn bộ hệ thống tường rào cùng nhiều trang thiết bị dạy và học của nhà trường. Đặc biệt, 4 ngôi nhà của các giáo viên đã bị lũ cuốn trôi. Để động viên, chia sẻ giúp đỡ kịp thời, Sở Giáo dục Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao số tiền 152 triệu đồng cho 4 gia đình giáo viên để dựng lại nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục gắn bó cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, nên ngay sau khi cơn lũ đi qua, huyện Mù Căng Chải đã huy động mọi nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phản ánh của phóng viên thời sự. Mưa lũ đi qua, anh Cứ A Sùng và nhiều hộ dân ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải rơi vào cảnh trắng tay khi toàn bộ nhà cửa và tài sản bị lũ cuốn trôi. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng anh Sùng cảm thấy rất ấm lòng khi được sự quan tâm và động viên của chính quyền địa phương. Gạo, muối, dầu ăn và số tiền 40 triệu đồng được nhận trực tiếp từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy giúp anh cảm thấy yên tâm hơn để tiếp tục cuộc sống sau lũ. Anh Cứ A Sùng, bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải tâm sự.
Chờ được gạo này, là dầu muối cho dân, là ông rất là cảm ơn mà rất là mong muốn cho cái chính quyền và các anh lãnh đạo để ông rất cảm ơn.
Chị Vàng Thị Xia, bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Dòng xe thì lúc này thì
nhà cửa tài sản đã trôi hết, giờ đang đi ở tạm tại nhà người quen. Hôm nay được Bí thư Tỉnh ủy cho tiền, gạo, muối, cho đồ ăn, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn thôi. Do nằm trên dòng lũ đi qua nên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn bị thiệt hại khá nặng nề. Nhiều ngày qua trên 200 người và nhiều phương tiện máy móc được huy động để phục vụ công tác dọn dẹp tổng vệ sinh, đảm bảo đón học sinh tiệu trường trong ngày hôm nay. Thầy giáo Nguyễn Xuân Trường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn cho biết.
Nhà trường trong cái thời gian mà xảy ra cái bão lũ này thì đối với nhà trường thì cũng qua cái lời căn dặn của các đồng chí thì nhà trường cũng quyết tâm để thực hiện nốt những cái công việc còn lại để làm sao cho cố gắng là ngày 13 cùng với tất cả các lực lượng là xong toàn bộ cái khối lượng đất đá còn trên sân trường. Và còn thời gian còn lại thì để cho các thầy cô giáo và cùng với phụ huynh học sinh lau rửa bàn ghế rồi các phòng học để đón các cháu kịp thời vào ngày 21 tháng 8.
Ngay sau khi mưa lớn, lũ quét, sạt lở xảy ra, quán triệt tinh thần 4 tại chỗ, huyện Mù Căng Chải đã nhanh chóng thành lập các đoàn tới khắc phục hậu quả thiên tai. Huyện đã huy động trên 2.000 lượt người trên ngày tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có người chết, bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời cho các gia đình có nhà bị cuốn trôi, thiệt hại nặng, phối hợp tìm quỹ đất tái định cư cho người dân. Nhờ sự chủ động và quyết liệt của chính quyền địa phương mà công tác an sinh đều được đảm bảo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đang phải chỉ đạo các lực lượng chức năng là quan tâm để bảo đảm công tác an ninh trật tự, rồi phòng chống tội phạm. Nhân cái cơ hội mà bão lũ như này thì có thể có cái hoạt động nó ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Rồi là chỉ đạo lực lượng y tế đi kiểm tra, rà soát để phun khử khuẩn, tiêu độc khử trùng để tránh cái dịch bệnh có thể xuất hiện. Rồi là các cái lực lượng chức năng khác thì như là ngành điện, rồi là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn hay là ngành giao thông thì theo chức năng thì chúng tôi đang phân công các ngành để trong thời gian nhanh nhất với cái mục tiêu của chúng tôi cố gắng phấn đấu là từ nay đến cuối tháng 8 là phải đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường.
Nhờ phát huy mọi nguồn lực về con người, phương tiện, đẩy nhanh công tác khắc phục thiệt hại, tìm nơi ở mới an toàn cho các hộ dân bị thiệt hại sau lũ, nên cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai đã được ổn định.
Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân, cùng với vận hành tốt hệ thống lưới điện quản lý. Thời gian qua, Điện lực Nghĩa Lộ đã kịp thời khắc phục sự cố ảnh hưởng của thiên tai mưa bão để nhanh chóng cấp điện sớm nhất cho khách hàng. Hiện Điện lực Nghĩa Lộ đang quản lý trên 839 km đường dây trung áp, hơn 812 km đường dây hạ áp và 530 trạm biến áp. Nhờ làm tốt công tác quản lý vận hành lưới điện, hết 7 tháng năm 2023, Điện lực Nghĩa Lộ đã cung cấp trên 111 triệu kWh điện cho khách hàng với doanh thu đạt trên 177 tỷ đồng. Vận hành an toàn hành lang lưới điện, kịp thời xử lý các sự cố nên tỷ lệ tổn thất điện năng của đơn vị còn 5,68%. Đặc biệt, sau trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại huyện Mù Căng Chải, Điện lực Nghĩa Lộ đã huy động nhân lực, vật tư khắc phục sự cố lưới điện, sớm cấp điện trở lại cho người dân. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 52 hộ dân tại khu vực trạm y tế xã Hồ 4 và khu vực bản Háng Đề Sủa xã Lao Chải chưa có điện do bị trôi mất nhà cửa, chưa ổn định chỗ ở. Hiện Điện lực Nghĩa Lộ phối hợp với chính quyền địa phương đang khắc phục lưới điện để cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của tỉnh, sáng nay 21 tháng 8 trên 17.000 học sinh lớp 1 chính thức tựu trường. Các trường đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tạo không khí phấn khởi ngay từ buổi học đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường ở thành phố Yên Bái.
Chưa đến 7 giờ sáng, anh Tô Phan Anh ở phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái cùng con đã có mặt tại trường tiểu học Nguyễn Thế Học. Hôm nay là ngày đầu tiên con anh vào lớp 1, vừa tạm biệt mái trường mầm non để bước vào trường tiểu học, nên các con háo hức xen lẫn những bỡ ngỡ lạ lùng. Anh Tô Phan Anh có con trai đầu lòng vào lớp 1 chia sẻ.
Gia đình tôi là có cháu đầu tiên vào lớp 1. Sau một thời gian học trường mầm non thì gia đình cũng rất là lo lắng và bỡ ngỡ khi mà cho con vào đây. Nhưng mà thực sự là đến trường thì mình cũng thấy rất là yên tâm với ngôi trường là khang trang, sạch đẹp. Rất là hy vọng là con sẽ được các cô dìu dắt để bước qua cái giai đoạn đầu bỡ ngỡ, học 2 tuần đầu làm quen.
Cô giáo Kiều Thị Yến là giáo viên trẻ được giao chủ nhiệm lớp 1B, trường tiểu học Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái nói.
Các con được làm quen với môi trường học tập mới này, với bạn bè mới, thầy cô giáo mới và tất cả mọi thứ đều mới đối với các con. Thế ngay từ đầu thì các con đã được hình thành các kỹ năng cơ bản như kỹ năng tự giới thiệu bản thân, kỹ năng diễn đạt những điều muốn nói và những kỹ năng tự phục vụ bản thân, giữ gìn cũng như là giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh trường lớp. Và bên cạnh đó thì các con còn được hình thành và phát triển các năng lực như là năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp thông qua các hoạt động học và các hoạt động chơi của các con. Vậy qua 2 tuần học làm quen này thì các con sẽ có một tâm thế tốt và là một hành trang để các con tự tin bước vào năm học mới ạ.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học Nguyễn Thế Học có trên 1.300 học sinh ở 32 lớp, trong đó có 254 học sinh vào lớp 1. Đây là ngày đầu tiên đến trường của học sinh lớp 1 và cũng là dấu mốc khởi đầu năm học mới 2023-2024 của trường, nên không khí rất rộn ràng. Các em đến trường còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều em vui vẻ chào bố mẹ, ông bà và hướng bước vào lớp 1, nhưng cũng có những em khóc phải dỗ dành. Nhà trường tu bổ cơ sở vật chất, vệ sinh trên lớp, trang trí bảng, tiếp nhận học sinh vào lớp 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái nói.
Rất là hân hoan chào đón 254 học sinh lớp 1 tới trường. Ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã lựa chọn những giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm, có tinh thần, có kỹ năng phương pháp chủ nhiệm và dạy học đối với lớp đầu cấp tiểu học. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tâm thế cho học sinh lớp 1 như là làm quen với các thầy cô, làm quen với trường lớp, không gian trường lớp, các phòng học, khu vui chơi, công trình phụ và các quy định nội quy của trường lớp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hình thành cho các con những kỹ năng học tập cơ bản như việc bảo quản, giữ gìn, sử dụng đồ dùng học tập, các quy ước, ký hiệu, cách làm việc nhóm, kỹ năng trò chuyện, kỹ năng bày tỏ nguyện vọng, làm quen và hình thành phát triển những năng lực như nghe, nói, đọc, viết.
Còn tại trường tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, năm học 2023-2024 có 470 học sinh, trong đó có 78 học sinh vào lớp 1. Để làm quen với môi trường mới, được các cô giáo giới thiệu và hướng dẫn nề nếp và nội quy của nhà trường. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Các cháu sẽ được làm quen với lại các cái khu vực của môi trường trường tiểu học, ví dụ như là thư viện này, rồi các khu vui chơi, sân chơi, bãi tập thể dục này. Cháu lại được làm quen với các nề nếp của lớp học, ví dụ như là cách sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, các cái quy định, quy ước về cách xếp hàng, rồi là các cái hiệu lệnh để chuyển tiết hoặc là hiệu lệnh để lấy các cái đồ dùng thiết bị học tập phục vụ cho các cái môn học để cho các bậc phụ huynh hiểu được con đến trường sẽ được làm gì, học tập hoạt động như thế nào. Qua đó thì các bậc phụ huynh đã giảm bớt cái sự lo lắng và yên tâm cho con đến tựu trường với một không khí rất là vui tươi.
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, đó là khẩu hiệu mà các trường đưa ra và mong rằng sau ngày tựu trường hôm nay, niềm vui của các em sẽ được kéo dài. Điều này không chỉ phụ thuộc vào các nhà trường mà còn phụ thuộc vào các bậc phụ huynh cũng như sự quan tâm của xã hội. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Yên Bái có trên 17.000 học sinh vào lớp 1 ở 185 trường tiểu học và trung học cơ sở. Bước vào lớp 1, các em học sinh còn bỡ ngỡ với môi trường mới. Vì thế, việc tổ chức tuần làm quen là rất cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo không khí thân thiện gần gũi và những ấn tượng trong tuần làm quen sẽ giúp trẻ có niềm hứng thú, yêu thích, từ đó bắt nhịp tốt với các hoạt động học tập trong môi trường mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 8, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên Lá chắn tự do Ulchi. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày, dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực với nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện trên thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự Ulchi. Mục đích của cuộc tập trận nhằm ứng phó bất kỳ tình huống khẩn cấp nào có thể xảy ra, bao gồm các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Khoảng 580.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận này. Trong khuôn khổ tập trận sẽ diễn ra khoảng 30 hoạt động huấn luyện thực địa phối hợp, nhiều hơn 13 nội dung huấn luyện trong cuộc tập trận hồi năm ngoái. Ngoài các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ, còn có sự tham gia của các binh sĩ đến từ 9 nước thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Một số chuyên gia cho rằng các khí tài chiến lược của Mỹ như máy bay ném bom B-1B cũng có thể được triển khai trong cuộc tập trận.
Ngày 20 tháng 8, Hà Lan và Đan Mạch quyết định sẽ cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 nhằm giúp quốc gia này bảo vệ không phận. Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine với Thủ tướng Đan Mạch và Thủ tướng Hà Lan. Tổng thống Zelensky đã ca ngợi quyết định này là bước đột phá lịch sử, đồng thời cho biết số lượng máy bay chính xác sẽ được thảo luận sau một thời gian ngắn. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Đan Mạch cũng cho biết nước này sẽ giao tổng cộng 19 máy bay phản lực F-16 cho Ukraine. Trong đó, 6 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển đến Kiev vào dịp năm mới, 8 chiếc vào năm 2024 và 5 chiếc vào năm tiếp theo. Cam kết của Hà Lan và Đan Mạch được đưa ra sau vài ngày khi Mỹ chấp thuận chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 của hai quốc gia châu Âu cho Kiev.
Ngày 20 tháng 8, Ngoại trưởng Ai Cập Hassan Souski đã có nhịn điện đàm với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Guy Perdicin để trao đổi về tình hình mới nhất ở Syria cũng như các nỗ lực nhằm giải quyết khủng hoảng ở quốc gia này. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong cuộc điện đàm Ngoại trưởng Souski và ông Perdicin đã thảo luận về kết quả cuộc họp của Ủy ban Liên lạc cấp Bộ trưởng Ả Rập Xê về Syria. Hai bên cũng nhất trí sẽ sắp xếp cuộc gặp song phương giữa các nhà lãnh đạo các nước Ả Rập và Syria bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới. Về phần mình, ông Peterson đánh giá cao các nỗ lực của Ai Cập trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, đồng thời nhấn mạnh sẽ tăng cường phối hợp với các bên liên quan, thúc đẩy giải quyết khủng hoảng Syria trên cơ sở kết quả cuộc họp của Ủy ban Liên lạc cấp Bộ trưởng Ả Rập.
Ấn Độ vừa thông báo áp thuế xuất khẩu 40% đối với mặt hàng hành tây đến cuối năm nay nhằm đảm bảo nguồn cung cũng như làm giảm giá hành trong nước. Kể từ tháng 7 đến nay, giá hành bán buôn tại các thị trường chính của Ấn Độ đã tăng gần 20%. Giá hành tây Ấn Độ dễ bị tác động do thời tiết. Trong tháng 7, nhiều địa phương trồng hành chính của Ấn Độ xảy ra mưa lớn gây ngập lụt. Sang tháng 8, Ấn Độ lại đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong 100 năm qua. Sản lượng hành và các mặt hàng nông sản của Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ấn Độ là nước xuất khẩu hành lớn nhất thế giới. Trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ đã xuất khẩu tổng cộng 1,46 triệu tấn hành, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup sau khi đánh bại đội tuyển của Anh. Carmona đã mang về cho Tây Ban Nha chức vô địch World Cup nữ đầu tiên của họ bằng bàn thắng duy nhất ở trận đấu phút thứ 29. Như vậy, đội tuyển nữ Tây Ban Nha kết thúc giải vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 không chỉ với tư cách là nhà vô địch mà còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất. Trận chung kết bóng đá giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha nữ đã chứng kiến số lượng khán giả đến sân kỷ lục 75.000 người. Đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức ở Nam Bán Cầu. Chuyển sang diễn biến ngoại hạng Anh, dù chi tiêu rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, thế nhưng câu lạc bộ Chelsea vẫn chưa có một màn trình diễn thuyết phục trong giai đoạn đầu mùa giải. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ West Ham và Chelsea diễn ra cân bằng ở hiệp 1 khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Thế nhưng ở hiệp 2, câu lạc bộ West Ham là những người kiểm soát hoàn toàn thế trận để có thêm hai bàn thắng nữa do công của Antonio và Paqueta để có chiến thắng chung cuộc 3-1. Trận này tân binh Jane Ward-Prowse của West Ham đã để lại dấu ấn với hai đường kiến tạo thuận lợi cho các đồng đội lập công. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, câu lạc bộ Aston Villa đã có chiến thắng khá dễ dàng trước đối thủ phải cạnh tranh trụ hạng mùa trước là Everton. Ở mỗi một hiệp đấu trong trận này, các cầu thủ Aston Villa đều ghi hai bàn thắng vào lưới của đối phương để kết thúc trận đấu với thắng lợi 4-0 chung cuộc. Trong ngày tiền đạo Vlahovic tỏa sáng, Juventus đã đánh bại Udinese ở vòng đấu mở màn của Serie A. Đoàn quân của huấn luyện viên Allegri có khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi mở tỷ số trận đấu ở ngay phút thứ hai. Tới phút 20, bà đầm già có cơ hội nhân đôi cách biệt khi được hưởng phạt đền. Trên chấm đá phạt 11m, Vlahovic dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp 2 không có bàn thắng nào được ghi thêm, kết quả chung cuộc Udinese thua 0-3 trước Juventus. Tiếp tục với diễn biến các trận chung kết quần vợt hấp dẫn tại giải Cincinnati, Novak Djokovic đã có chiến thắng trước các lốt Alcaraz tỷ số 2-1 để có lần thứ 3 vô địch giải đấu này. Alcaraz là người có lợi thế ở set đầu tiên nhưng set đấu sau đó đã không diễn ra theo ý muốn của tay vợt người Tây Ban Nha khi để Djokovic gỡ hòa 1-1. Ở chung kết đơn nữ giải quần vợt, Cincinnati hai cái tên góp mặt đều gây bất ngờ ở vòng bán kết là Coco Gauff và Carolina, tuy nhiên câu chuyện cổ tích chỉ có một. Coco Gauff dưới sự cổ vũ của khán giả nhà thi đấu rất hay và hoàn toàn áp đảo đối thủ để có được chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 2-0. Tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-4 để qua đó lên ngôi vô địch giải quần vợt Cincinnati mở rộng nội dung đơn nữ. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2. Từ tối và đêm mai 22 tháng 8 có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2. Từ tối và đêm mai 22 tháng 8 có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Từ tối và đêm mai 22 tháng 8 có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.